Sáng hôm nay tôi muốn được chia sẻ với quý vị một cái đề tài không bị vong bản. Tôi không biết ở đây những cái người có thể là những người lớn tuổi mình biết cái chữ vong bản là gì. Vong là mất, bản là cái bản chất của mình. Có thể nào mà chúng ta cái ngày xưa mà người ta nói những cái người đi ngoại quốc lâu năm, học trò đi học bên mấy xứ về nhà đi nghênh ngang ngoài đường nhai chewing gum rồi ngon lành lâm tóc để dài, mở miệng ra là chỉ nói toàn tiếng Tây, tiếng Mỹ không thôi, người ta gọi mấy đó là mấy cái thằng nhỏ vong bản. Thì sáng hôm nay cái đề tài tôi muốn được chia sẻ với quý vị là chúng ta là cơ đốc nhân, bản chất của chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, có thể nào mà chúng ta bị vong bản hay không? Vong bản với cái bản chất của Đức Chúa Trời. Hay là chúng ta đã để cho thế gian đồng hóa mình? Trong các anh hùng của Kinh Thánh, Daniel và các bạn ông được xem là những anh hùng của sự can đảm. Bởi vì cái sự can đảm của họ đây không phải là dũng cảm nơi chiến trường hay là chiến thắng kẻ thù bằng gươm giáo, nhưng mà sự dũng cảm của họ là dám đứng thẳng người, dám đi theo tôn chỉ của niềm tin mình, dám không làm theo, không a dưa những điều mà họ thấy là không đúng. Những thử thách mà Daniel và các bạn của ông đối diện cũng là những thử thách mà chúng ta, những người tín đồ cơ đốc, cũng phải đối diện thường xuyên trong cuộc sống của mình. Sự thử thách của chúng ta có thể là không phải bằng trèo lên cái đỉnh núi, hay là chạy vào giữa hai vòng xe hơi trên freeway, hay là nhảy vào hồ cá sấu, hoặc là vào chuồng cọp trong sở thú. Cái đó không có phải là cái sự can đảm mà chúng ta phải bày tỏ cái sự can đảm của mình. Những sự can đảm của chúng ta ở đây là phải đối đầu với những cái thử thách ngấm ngầm, nhỏ nhặt mỗi ngày trong quyết định của cuộc sống, hay là giữa cái vòng mình đối với thân nhân, với bạn bè, hay là với người thân yêu của mình. Chúng ta sống trong một cái xã hội, trong thế giới mà dầu cái môi trường nào chúng ta ở, mỗi ngày mình cũng cảm thấy có những cái sự tấn công mà mình phải đối diện, những cái sự ép uổng mà mình bị bắt phải vào theo trong cái môi trường đó. Daniel cũng đã sống trong cái hoàn cảnh tương tự. Sáng hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý vị, theo dõi cái thời đại cũng như cái hoàn cảnh của Daniel, và học xem coi thử là ông đối phó thế nào trong những cảnh ngộ đó, và để xem coi thử là Daniel có bị mất gốc hay là bị đồng hóa hay không, và chúng ta cũng học theo ông để áp dụng vào cái đời sống của mình. Làm sao ấn lên cái số 2, cái next picture. Tôi xin quý vị mở Kinh Thánh ở trong sách Daniel đoạn 1 câu 1 đến câu 2 để mở đầu chúng ta đọc ở trong này. Năm thứ 3 về đời Jehoiakim, vua xứ Juda, thì Nebuchadnezzar, vua của xứ Babylon, đến thành Jerusalem và vây lấy. Chúa phó Jehoiakim vua Juda và một phần khí mạnh của nhà Đức Chúa Trời vào tay người. Nebuchadnezzar đem khí mạnh ấy về đất Sinea, vào trong nhà của thần mình và để trong kho của thần mình. Cái đó có nghĩa là gì? Câu này giới thiệu cho chúng ta thấy cái bối cảnh lịch sử ở trong thời của Daniel. Vua Nebuchadnezzar của Babylon lúc ấy là một đại cường quốc trên toàn thế giới của cái thời văn minh cổ đại cách đây khoảng 4.000 năm trước. Lúc đó Nebuchadnezzar đã chiến thắng và chiếm đóng hầu hết các thành trì, các vùng đất chung quanh xứ của họ, và toàn cả xứ Juda và Israel cũng bị mất vào tay của Babylon. Đối với đế quốc Babylon, Juda với Israel chỉ là hai cái nước nhỏ xíu thôi, chứ không có xứng đáng gì hết, bởi vì những cái vùng đất mà họ đã chiếm là đã từ xứ Syria, Iran, Iraq xuống tất cả các vùng. Nếu mà quý vị thấy trên cái bản đồ đó là nguyên cả cái vùng rất là lớn là thuộc về của quốc gia Babylon. Và vua đã tấn chiếm và phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời. Khi mà Kinh Thánh nói là vua vào và chiếm hết các khí mạnh của đền thờ, tức là vua đã cướp hết tất cả những vật quý báu dùng để thờ phượng Chúa của đền thờ. Và Babylon và Nebuchadnezzar làm gì? Đem hết tất cả những cái kho tàng quý báu, những cái đồ dụng cụ trong nhà thờ thờ lại Chúa mang về xứ mình và dâng lên cho thần Maluk của họ. Khi mà thống trị một cái quốc gia nào, không là chỉ là chiếm đất đai để nới rộng biên cương của, mà các vua ngày xưa họ còn làm gì nữa? Bắt dân các xứ ấy về làm nô lệ. Và vua Nebuchadnezzar còn tính đường lâu dài, bởi vì ông muốn tránh cho cái sự chống đối của cái lãnh đạo, thì họ đem tất cả những cái người trẻ tuổi về dạy dỗ, dạy cho học, có học thức của xứ của ông, để mang những cái người đó trở về mà lãnh đạo cái xứ mà xứ Israel hay là xứ Juda của họ. Cho nên ông đem tất cả những người tài giỏi thông minh của họ về xứ mình, và ông dạy dỗ huấn luyện họ sống theo nếp sống mới của Babylon, để họ dần dần mất đi cái nguồn văn hóa của quê hương họ, và lúc đó sẽ đưa họ về và cai trị lại những cái xứ kia. Những người này lúc đó là đã trở thành gọi là Babylon hóa rồi. Thì bây giờ trong cái câu chuyện của Daniel, chúng ta thấy câu chuyện nó xảy ra như thế nào. Chúng ta đọc tiếp ở trong câu 3. Vua truyền cho Ác-bê-na là người làm đầu các hoạn quan mình, lấy trong con vòng con cái Israel, trong những dòng vua và trong hàng quan sang, mà đem đến mấy kẻ trai trẻ không có tật nguyền, mặt mày tươi xinh tốt, tập mọi sự khôn ngoan, biết cách trí, đủ sự thông hiểu khoa học, có thể đứng chầu trong cung vua và dạy cho học thức và tiếng của người canh đê. Tức là vua chọn những cái thành phần ưu tú, những cái thành phần tốt đẹp nhất của xứ Israel và Juda mang về, và đây là cái thành phần mà vua sẽ dùng để mà huấn luyện họ. Thứ nhất là tách rời họ khỏi cái văn hóa cũ. Các người thanh niên này trẻ tuổi lắm, chỉ chừng cỡ hai mười mấy, 20 tuổi, bây giờ bị mang ra khỏi quê hương, khỏi xã hội của họ. Họ không còn được đi nhóm họp thờ phượng Chúa hay là học hỏi lời Chúa từ những người biết đạo Chúa nữa. Chúng ta cũng có thể thấy những cái hoàn cảnh như vậy nó xảy ra. Có những người thanh niên, con cái chúng ta, nếu mà đi xa, không còn nhóm họp, thường xuyên không đi đến nhà thờ, không học lời Chúa. Họ học lời, họ học Kinh Thánh bằng cách nào? Học Kinh Thánh qua các phim ảnh của Hollywood, qua cái sự diễn tả của Hollywood, qua những cái sách của người không biết Chúa, viết về Chúa. Cho nên cái sự học hỏi của họ bắt đầu có những cái sai lầm. Và vua làm gì nữa? Dạy hoặc là nhồi sọ họ với một cái tư tưởng mới, một cái văn hóa mới, một cái đạo mới. Và khi mà chúng ta đọc cái câu cuối trong đó, và dạy cho học thức và tiếng của người canh đê, dạy cho nói cái tiếng ngôn ngữ mới. Nghe thì mình thấy không có gì là nghiêm trọng, nhưng là họ đã bị thay đổi từ cái cung cách cho đến lối suy nghĩ. Người Việt Nam mình có cái câu là học ăn, học nói, học gói, học đùm. Học từ những cái chuyện rất là nhỏ, từ cách ăn, ăn uống, từ cách nói, từ cách cư xử, học gói, học đùm, từ cách cư xử. Hằng ngày bây giờ, tất cả với những người thanh niên này bị thay đổi. Tôi nhớ cách đây 17 năm trước, lần đầu trở về lại Việt Nam sau, lúc đó là năm 1992, sau 17 năm. Sau 17 năm đi xa quê hương, thì lúc đó đời sống bên Việt Nam và Hoa Kỳ khác nhau rất là nhiều. Những người mà Việt Nam chúng tôi gặp lúc đó chỉ mới nhìn thoáng qua là họ biết, mấy người này là Việt Kiều rồi. Ngày hôm nay thì tôi nghĩ cái sự xa cách đó nó không có rõ ràng lắm. Nhưng mà thì ở đây chúng ta thấy Nebuchadnezzar cũng muốn thay đổi những người thanh niên quý tộc này để họ trở thành người Babylon, và qua sách vở, ngôn ngữ hàng ngày. Và chủ đích của vua là gì? Văn hóa, phong tục. Vua định mỗi ngày ban cho họ một phần đồ ngon vua ăn và rượu vua uống. Đến cả cách ăn uống cũng ăn giống như người Babylon, chứ không có phải là ăn theo cái lối của người Do Thái nữa. Mình những người bên Mỹ mà ở lâu ngày ở Cali thì lần lần mình biết ăn đồ Mễ rất là hay. Cho nên các thanh niên này cũng đã được vua cho họ, để khi mà đã nuôi họ như vậy rồi 3 năm thì họ mới được đứng chầu trước mặt vua. Tức là 3 năm cho nó bắt đầu nó có thơm mùi bơ sữa, chứ không có muốn nó đứng ra đứng thơm mùi nước mắm, mùi mắm muối Việt Nam. Thì ở đây, cái là trường hợp vua Babylon, vua Nebuchadnezzar đã làm. Và một cách hữu hiệu nhất mà vua còn làm nữa là gì? Ở trong câu 6 tiếp. Trong bọn đó có Daniel, Hananiah, Misael và Azariah là thuộc về con cái Giuđa. Người làm đầu hoàng quan đặt tên cho họ Daniel, đổi thành Belteshazzar, và cho Hananiah tên là Sadrach, cho Misael tên là Meshach, và cho Azariah tên là Abednego. Đổi tên. Cái tên của chúng ta nó nối liền với tuổi thơ ấu của chúng ta, với các kỷ niệm ấu thời của mình. Cái tên nó nối liền mình tới tông tộc họ hàng của mình. Ở bên Mỹ này, khi mà những kẻ gian, khi mà bắt cóc trẻ con, điều đầu tiên nó làm là nó cho đứa nhỏ một cái tên mới. Đứa nhỏ lần lần quên mất cái tên tuổi nối liền nó với cái đời sống cũ, và cái nạn nhân chỉ nhớ cái phần đời mà ở trong cái tên mới của nó. Thì các thanh niên Hebrew này được đặt tên mới, được gọi bằng tên mới, và hơn nữa cái tên mới cũng có những cái ý nghĩa của về các thần Babylon. Người Việt Nam mình cũng như tất cả nhiều văn hóa, khi mà mình đặt tên những cái tên bằng cái bày tỏ cái cá tính của đứa nhỏ, mình đặt tên con mình cho nó nghe hùng hồn, nếu nó là con trai, con gái thì có cái gì dịu dàng. Thì và hơn nữa, trong cái văn hóa người Việt Nam mình, khi mà mình kính trọng ai, mình không có đặt tên theo tên của cái người đó, gọi là kỵ húy ở bên Việt Nam mình, thì tránh những chữ giống như những cái người mình kính trọng. Nhưng mà đối với người phương Tây đó, thì cái tên biểu lộ cái người mà họ kính trọng, quý ai, thì thích được đặt con cháu mình theo tên người ấy để nhớ hoài danh tánh của người mình thương quý. Cho nên các thanh niên, bốn thanh niên Daniel và ba bạn mình cũng có cái thay đổi cái tên. Nếu mà quý vị nhìn đây thì chúng ta thấy cái tên của họ đã thay đổi như thế nào. Daniel, khi mà cha mẹ đặt tên cho Daniel, cái Daniel có nghĩa là Đức Chúa Trời là quan án của tôi. Hananiah có nghĩa là Đức Giê-hô-va ban ơn. Misael, ai là giống như Đức Chúa Trời. Asari, Đức Chúa Trời là đấng bảo vệ tôi. Bây giờ đổi qua tên mới. Belteshazzar, tức có nghĩa là thần Ben, bảo trợ đời của nó. Bây giờ không còn Đức Chúa Trời nào nữa hết á. Bây giờ có một cái thần mới. Sadrach, tức là kẻ phục tùng, kẻ thờ lại thần mặt trăng. Meshach có nghĩa là ai là giống như thần mặt trăng. Và Abednego là tôi tớ của thần Bego, hay là Nego Abednego. Đó là những cái tên mới của bốn thanh niên này. Chúng ta thấy cái đồng hóa, cái chương trình đồng hóa của người Babylon là như vậy. Thì và vua Babylon đổi tên họ để họ không còn nhớ tới Đức Chúa Trời, Đức Giê-hô-va, mà bây giờ là họ thờ những cái thần mà của người Babylon, thần mặt trăng, thần Ma-lúc, thần Ba-anh, thần Bê-gô. Thì chúng ta đã thấy là Nebuchadnezzar thay đổi những thanh niên theo Chúa bằng thay đổi đời sống, học vấn, văn hóa và cả tên tuổi họ. Có bao giờ chúng ta nghĩ mình cũng sống trong một cái xã hội loài người, nếu mà mình học theo những thói quen của người đời, mình cũng ăn uống như người đời, mình cũng đọc sách báo, xem phim ảnh như người đời, nghe nhạc cũng như người đời, mặc áo quần mang những danh hiệu, khẩu hiệu như người đời, thì có chúng ta có tồn tại lâu dài là một con cái của Đức Chúa Trời hay không? Hay là khi chúng ta càng nghĩ về Chúa thì con cái của mình, cha mẹ mình, cả cá nhân mình càng ít nghĩ về Chúa, thì cái mối tương quan của mình đối với Chúa nó lần lần nó cũng lỏng lẻo hơn. Và đến một lúc chúng ta không còn thấy mình thuộc về Chúa nữa. Thì ở đây chúng ta muốn nghe tiếp câu chuyện ở trong Kinh Thánh. Daniel đối diện với những cái điều này như thế nào? Daniel ý thức được cái sự Babylon hóa của vua Nebuchadnezzar. Nhưng mà Daniel trong lòng rất là trung kiên với Đức Chúa Trời, và Daniel nhất quyết không để mình bị vong bản. Cho nên đối đầu bằng cái thái độ như thế nào? Chúng ta hãy đọc tiếp ở trong Kinh Thánh. Và Daniel quyết định trong lòng rằng không chịu ô uế bởi đồ ăn ngon của vua và rượu vua uống, nên cầu xin người làm đầu hoàng quan để đừng bắt mình phải tự làm ô uế. Một chương trình hành động đầu tiên là bị bắt ăn uống. Thì bây giờ cái chương trình của Daniel là gì? Người ta kể chuyện trong cái món ăn mà mình ăn đó, nó chúng ta ăn gì đó thì là mình trở thành cái món của mình ăn. Con gái tôi nó làm ở trại ở trong bệnh viện ICU, tức là Intensive Care Unit, hay là phòng chăm sóc những người bệnh nhân trầm trọng. Nó nói về nhà, nó nói ba má: má ơi, những người bệnh con chăm sóc phần lớn là những người bị đột quỵ não, bị đứt mạch máu, bị bệnh tim trầm trọng. Phần lớn là do cách họ ăn uống, phần lớn là họ nghiền rượu hoặc là lạm dụng thuốc quá độ. Cho nên là người Cơ Đốc chúng ta biết cái luật ăn uống của Đức Chúa Trời, luật sức khỏe của Đức Chúa Trời, là sự ăn uống của chúng ta nó ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Cho nên đối với Daniel đã được nuôi dưỡng trong văn hóa của con cái Đức Chúa Trời, anh ta biết, người biết thế nào là cái sự đồ ăn mình ăn nó sẽ ảnh hưởng đến mình như thế nào. Và nhất là chúng ta cũng biết trong mọi văn hóa, khi mà người ta cùng ngồi xuống ăn với nhau, cái điều đó rất là quan trọng. Ăn với nhau, bày tỏ tình bằng hữu tương thân với nhau. Trong thời Daniel, mỗi bữa ăn là mỗi buổi cúng kiến và bày thức ăn dâng lên cho các thần trước khi họ ăn. Và các món ăn của người không biết Chúa thường là thịt rượu đầy, ấy lại càng, và cái thịt tiệc càng sang trọng, càng linh đình. Thì và người Babylon, văn hóa của họ, họ ăn mọi con thú tạp mà Đức Chúa Trời đã xem là ô uế. Đối với Daniel và các bạn, các buổi ăn ấy tôi có thể tưởng tượng là mỗi lần kinh hoàng và hãi hùng. Daniel biết đây là cái bước đầu của đức tin của mình và Daniel phải bước đi. Bước đầu tiên đã giúp Daniel và các bạn vượt qua được cái bước này, trong cái chuyện ăn uống này, thì chắc chắn sẽ đưa những cái bước đi xa hơn nữa, những bước khác khó khăn hơn. Trong đời sống tín giáo của mình cũng vậy, khi mà chúng ta đối diện với cái những trở ngại của mỗi ngày, hằng ngày, có thể nào những chuyện nhỏ nhặt rồi mình nói thôi cũng chẳng làm sao, nói làm gì cho nó xong, chỉ là chuyện nhỏ, bao giờ đến chuyện lớn cái đã, bao giờ Chúa thử thách đức tin của mình thật là lớn thì lúc đó hẳn hay. Nhưng mà chúng ta có biết là trong những cái việc nhỏ mà chúng ta vẫn giữ vững lập trường của mình thì người ta sẽ hiểu và kính trọng chúng ta nhiều hơn hay không? Trong vòng hội thánh của chúng ta có bao nhiêu người phải đối đầu với những thử thách tương tự như Daniel đối đầu, trong gia đình của mình, trong vòng bạn bè, trong cộng đồng, trong xã hội của mình. Mà nếu mà chúng ta chưa làm được, chưa có dịp làm được, thì bây giờ đừng có bỏ cuộc, bởi vì chúng ta có thể bắt đầu ngay hôm nay. Nếu mà người ta đặt câu hỏi sau, nói ô anh chị hôm qua thế kia mà hôm nay lại bày đặt đổi như vậy, thì nói chúng ta cứ thẳng thắn trả lời: tuy tôi đã theo Chúa nhiều năm, nhưng những lúc trước có những điều tôi chưa rõ, nay tôi đã rõ thì tôi không làm nữa. Mỗi ngày mỗi tấn tới, đó là cái đời sống của một Cơ Đốc nhân. Thì bây giờ ở đây trong trường hợp của Daniel, ông phải làm gì đây? Ông biết đó là những cái thức ăn ô uế, cách ăn uống ô uế. Ông không muốn làm những điều mà Đức Chúa Trời xem là ô uế, cho nên phải có một cái phương cách hành động khôn khéo. Thì Daniel mới nói chuyện với cái người chỉ huy trưởng mà lo chuyện ăn uống, lo điều hành những cái anh thanh niên mới được đem vào trong triều vua. Đức Chúa Trời khiến Daniel được ơn và thương xót trước mặt người làm đầu hoạn quan. Daniel là một người thẳng thắn, một người bày tỏ cái sự khôn ngoan, chính trực, cho nên được cái sự kính trọng. Người đầu hoạn quan bảo Daniel rằng: ta sợ vua là chủ ta đã chỉ định đồ ăn đồ uống của các ngươi, lẽ nào vua sẽ thấy mặt mày các ngươi tiều tụy hơn những kẻ khác, những kẻ trai trẻ khác đồng tuổi với các ngươi, và các ngươi nộp đầu ta cho vua hay sao? Chúng ta thấy ở đây Daniel không có nói là tôi tuyệt thực, tôi không ăn, bởi vì làm vậy nhiều khi người ta lại càng, cái sự kình chống nó càng mạnh mẽ hơn. Ở đây ông rất khôn khéo nói là những cái điều này tôi cũng là những người có thờ, có tôn giáo, chúng tôi là những người không phải là người vô thần, chúng tôi thờ Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời cho những điều đó là ô uế, thì xin ông thông cảm. Thì ở đây, và cho nên Daniel phải làm gì đây? Ông mới ra một cái chương trình đề nghị như thế này: tôi xin ông hãy thử những kẻ tôi tớ ông trong 10 ngày, cho chúng tôi chỉ ăn rau uống nước mà thôi. Daniel không gây gổ, chỉ xin phép thôi, chúng tôi không có xin phép dài hạn, chỉ cho chúng tôi 10 ngày thử thôi, nếu mà không xong đó thì là chúng tôi chịu thua ông. Chúng ta có dám cá như vậy hay không? Nếu mà chúng ta có một cái niềm xác tín, chắc chắn chúng ta không có ngại ngùng. Daniel cũng vậy, Daniel có một niềm xác tín. Và Daniel, ông xin theo một cái chương trình, ông cũng nói là tôi có cái niềm tin vào Đức Chúa Trời, chứ tôi không có phải là những kẻ bá vơ. Cho nên ông kia giàu là ông không tin Đức Chúa Trời, ông cũng tin vào thần khác, nhưng mà ông cũng hiểu được, ông thông cảm được cái niềm tôn giáo của người kia. Và ở đây chúng ta thấy là Daniel khẳng khái bày tỏ tín ngưỡng của mình, chứ không phải là nói mình không có niềm tin, và ông trình bày bằng sự kính trọng niềm tin của họ, chứ không bài bác niềm tin của họ. Ở đây chúng ta thấy rất là khôn khéo khi chúng ta cũng phải đối đầu những trường hợp như vậy. Đừng có nói là đạo tôi thế này, đạo anh là dở lắm rồi, nói như vậy không có được. Bởi vì mình kính trọng cái một con người có niềm tin và mình bày tỏ cái niềm tin của mình. Tôi còn nhớ khi còn nhỏ ba má tôi đi giảng đạo, cho nên tôi nhớ có một lần, lúc đó là ba má đã bắt đầu về hưu rồi, thì là gia đình đổi chỗ ở, thì mấy tôi với lại người chị kế và thằng em trai, ba đứa còn nhỏ còn học trung học, cho nên ba phải gửi vào trong trường nội trú ở đỡ vài tháng. Thì trong trường nội trú có đủ loại học trò, trường nội trú của trường Cơ Đốc đó, có đủ loại học trò lớn nhỏ ở chung trong đó. Thì những hàng lớn tuổi, có một cái anh chàng kia nó thích chọc ghẹo những cái em nhỏ hơn. Tới giờ ăn, khi mà các em nhỏ cúi đầu cầu nguyện ăn, thì anh chàng kia nó thường cười: "Ê, sao tới giờ ăn mà còn buồn ngủ vậy? Sao mà ăn không ăn mà cứ nhắm mắt ngủ hoài?" Đó chỉ là một cái đùa giỡn tầm xàm, nhưng những thử thách như vậy, đó là những thử thách mà cũng làm cho, nếu mà đứa bé học sinh mà nó mắc cỡ, nó không dám cầu nguyện trước giờ ăn nữa. Cho nên chúng ta phải nhớ là những cái thử thách chúng ta đến, nó không có phải là lính đến nhà bắt mình hay là dẫn đi vào tù, những cái rất là nhỏ nhặt trong đời sống mỗi ngày. Bây giờ, cho nên chúng ta thấy ở đây Daniel phải dùng một cách khôn khéo, cho chúng tôi thử trong 10 ngày đi. Thì sau đó nhìn nét mặt chúng tôi với nét mặt những người kẻ trai trẻ ăn đồ ăn ngon của vua, rồi ông sẽ làm cho những kẻ tôi tớ ông theo như điều ông đã thấy. Tức là Daniel nói cho chúng tôi thử 10 ngày. Thì mới đầu là cái người chỉ huy trưởng không có chịu, nhưng mà khi mà Daniel nhất quyết và xin được cái thời gian tạm đó, probation đó, thì ông bằng lòng cầu xin sự trợ giúp của Chúa. Và kế đến là chúng ta thấy tiếp tục là sau cái thời gian mà Daniel 10 ngày, chúng ta thấy thế nào? 10 ngày ấy qua rồi thì viên chỉ huy thấy mặt họ lại có vẻ xinh tươi đầy đặn hơn mọi trai trẻ khác đã ăn đồ ăn ngon của vua. Đồ ăn ngon của vua là thịt, là rượu. Chúng ta nhìn hình có thể thấy mấy người kia nó ốm yếu tiều tụy. Những người ăn chay rất là khỏe mạnh, tránh những cái thịt độc hại, tránh những cái thức rượu, thức ăn, thức uống không có tốt mà Chúa đã nói, và tránh những cái con vật ăn tạp. Cái đó là những cái điều nó rằm quan trọng. Ở đây chúng ta thấy chỉ trong một cái đoạn ngắn của Kinh Thánh, chúng ta học được cái con người của cái sự can đảm của Daniel. Cái kết quả sau 10 ngày đó như thế nào? Ông quan ông thấy sự thay đổi của những bốn thanh niên ăn theo cái sự dạy dỗ của Kinh Thánh và những cái người ăn theo thịt rượu của vua, cho nên ông bằng lòng để cho Daniel tiếp tục được ăn theo cái lối ăn mà ông đã thường ăn. Và Kinh Thánh kể tiếp: "Vả Đức Chúa Trời ban cho bốn người trai trẻ đã được thông biết, tỏ sáng trong mọi thứ học thức và khôn ngoan. Daniel cũng biết được mọi sự hiện thấy và chiêm bao. Đến kỳ vua định để đem họ đến, tức là sau 3 năm, thì người làm đầu hoạn quan dắt họ đến trước mặt vua Nebuchadnezzar. Vua nói chuyện cùng họ và trong hết thảy bọn họ không thảy ai bằng." Đó là cái kết quả của một cái con người cương quyết đi theo đường lối của Chúa và nhất quyết tin rằng Chúa sẽ luôn luôn gìn giữ và phò hộ và chăm sóc mình. Cái nền móng của cái đức tin của Daniel là cái sự xác tín mà ông tin vào Chúa sẽ không có bao giờ không, những cái điều Chúa dạy là đúng. Và ở trong Kinh Thánh nói tiếp về về Daniel như thế nào và các bạn của ông. Vậy họ được đứng chầu trước mặt vua, và khi vua hỏi họ những câu hỏi về mọi sự khôn ngoan sáng suốt thì thấy họ giỏi hơn gấp 10 những đồng bóng và thuật sĩ trong cả nước của mình. Vậy nên Daniel cứ ở đó cho đến năm đầu đời vua Siru. Vua Siru không phải là một vua xứ Babylon. Cái này là cái tóm tắt, không phải là lời kinh thánh, nhưng mà tóm tắt là Daniel được tín cẩn trong triều đình của vua Babylon. Sáu vua đời, từ vua Nebuchadnezzar cho tới vua Belshazzar, là sáu đời vua của xứ Babylon. Và sau đó vua Darius của xứ Medo, và sau là vua Siru của xứ Ba Tư. Vua Siru là người đã cho dân Israel được trở về lại quê hương của họ sau 70 năm lưu đày. Ông đã 70 năm phục vụ làm việc trong, được kính trọng, được nể trọng trong các triều đình của vua xứ ngoại bang, và ông đã được Chúa ban phước và chăm gìn vì ông đã một đời trung tín với Chúa. Và nếu mà chú quý vị còn nhớ, vua Darius là người vua Medo, xứ Medo Ba Tư, đó là cái vua mà đã có câu chuyện xảy ra là Daniel phải bị bỏ vào trong hang sư tử. Lúc đó ông đã rất là lớn tuổi. Vua Darius là Medo Ba Tư là cái cường quốc đến sau cường quốc Babylon. Cường quốc này đánh bại và tiêu diệt Babylon. Daniel đã phục vụ các đời vua đó, và Chúa đã cho ông luôn luôn được có sức khỏe, được có sự thông sáng để mà một người chứng tỏ cho mọi người chung quanh nhìn thấy đây là một môn đồ của Chúa, đây là một người trung tín với Chúa, đây là một người tin tưởng nơi Chúa. Và Daniel mất, có thể là ông đã khoảng gần 90 tuổi, bởi vì cái tuổi khi mà ông bị mang vào triều đình của vua, bị bắt làm phu tù là khoảng 17-18 tuổi, cho nên ông đã gần 90 tuổi, 80 mấy tuổi, và cả một đời ông đã nhận được phước hạnh. Trong đời sống của chúng ta là người tín đồ theo Chúa, thường tôi mới nhắc lại một lần nữa, chúng ta không có bị thử thách bằng những chuyện vĩ đại hay là những điều phi thường, nhưng mà những thử thách đến nó nhẹ nhàng, không ồn ào, nhưng mà chúng ta, cách chúng ta đối diện, cách chúng ta đối đầu, cái đó nó rất là quan trọng. Và tôi hy vọng là qua cái câu chuyện của Daniel, qua cái việc nhỏ nhặt là Daniel phải đối đầu với cách là trong cái việc ăn uống, học ngôn ngữ của xứ ngoại bang, chúng ta đã học được cái bài học là Daniel có cái sự can đảm trả lời không của Daniel và của ba người bạn của mình. Họ giữ vững cái bản chất của một con người tin Đức Chúa Giêsu, một con người tin Đức Chúa Trời. Và trong cái cách chúng ta sống ở trong nhà với con cái của mình, vợ chồng của mình, với người thân, với giữa vòng bạn bè, nơi sở làm, trong cách các toan tính thương mại của mình, chúng ta phải thể hiện cái bản chất của một mình là con cái Chúa. Cái đó rất là quan trọng, từ cái việc nhỏ cho đến việc lớn. Tôi rất thích cái chữ con cái Chúa. Khi mà nói anh này là con cái Chúa, cái đó là cả một cái giống như là đi xin việc làm mà có reference, recommendation. Người này là con cái Chúa. Cái chữ đó rất là quan trọng. Thế nào chúng ta sống để cho người ta biết mình là con cái Chúa. Chúng ta không có mất đi cái bản chất mà biểu hiệu chúng ta là người biết Chúa, biết sự dạy dỗ của Chúa. Cái đó là cái ý tưởng mà tôi muốn được chia sẻ và nhắc nhở tất cả mọi người. Và chúng tôi cầu xin Chúa ban phước cho mỗi người chúng ta luôn luôn có sự can đảm trong đời sống của mình, để mình luôn luôn không vong bản, mà luôn luôn mình là con cái Chúa. Xin cảm ơn Hội Thánh.